Phẩm 17, Tu khổ hạnh nói với các vị tỳ kheo. Gần thành Vương Xá có một vị tiên, con ông Mala, tên Odaka, cùng tu với 700 người đệ tử thường giảng về pháp tu định phi tưởng phi tưởng xứ. Bấy giờ Bồ Tát nhận thấy vị tiên này là bậc đa văn thông tuệ nhất trong số các vị tiên, được nhiều người tôn kính, liền suy nghĩ. Ta nếu không tìm đến chỗ vị tiên ấy cùng tu khổ hạnh, thì làm sao có thể chỉ rõ ra những thiếu sót trong pháp tu định của ông ta. Ta nay phải dùng phương tiện để khiến ông ấy tự nhận thấy phương pháp tu tập của mình chưa phải là rốt ráo. Lại cũng muốn mở bày sức định tuệ của ta đem lại lợi ích cho nhiều người, khiến họ phát khởi tâm hy hữu. Suy nghĩ như thế rồi, Bồ Tát liền đến yết kiến vị đại tiên thưa, bậc hiền nhân, pháp tu của ngài được truyền thọ từ thầy nào và pháp tu ấy là gì? Vị tiên nói, ta vốn không theo học thầy nào cả, chỉ tự mình tu và ngộ đạo thôi. Bồ Tát thưa tiếp, tôi nay đến đây chỉ mong muốn đạt được sự chứng ngộ của ngài, xin ngài hết lòng chỉ dạy tôi sẽ dốc sức thực hiện. Vị tiên nói, ta sẽ giảng dạy làm vừa ý ông. Sau khi đã nghe vị tiên ấy dạy, Bồ Tát chọn một nơi yên tĩnh để chuyên tâm tinh tấn tu học. Do nhân duyên tu tập định tuệ trong quá khứ nên Bồ Tát đạt được 100.000 pháp tam muội ở thế gian. Vì theo các pháp định mà tất cả hình tướng khác biệt đều hiện ra trước mắt. Lúc ấy Bồ Tát xuất định đến thưa với vị tiên. Pháp tu của thầy, vượt qua pháp định ấy thì còn pháp nào nữa? Vị tiên đáp, đó là pháp tu tối thắng, ngoài ra không còn pháp nào khác. Bồ Tát nghe vị tiên trả lời như vậy liền suy nghĩ. Ta nhờ có đủ tín, tấn, niệm, định, tuệ nên mau chứng pháp tu định của vị tiên ấy. Nay đạt được rồi thì thấy đó chưa phải là con đường tu tập chân chánh, chưa phải là pháp diệt khổ, không phải là pháp tu của hàng sa môn, lại càng không phải pháp tu đạt đến giác ngộ, giải thoát. Đức Phật nói với các vị tỳ kheo. Bồ Tát vì muốn cho các vị tiên lìa bỏ tà đạo nên đã giảng nói những điều suy nghĩ như trên. Lúc ấy, năm vị Bạt Đà La đã theo tu tập trước ở chỗ vị đại tiên kia, tu hành các hạnh thanh tịnh, cùng nhau bàn luận. Chúng ta tu học đã lâu vẫn chưa có thể thấu được phần sâu cạn của pháp định ấy. Vậy mà Thái tử chỉ trong một thời gian ngắn đã chứng được pháp tu của vị đại tiên, lại còn chỉ rõ. Pháp tu ấy chưa phải là cứu cánh cần phải tìm pháp môn tu tập cao hơn nữa. Điều đó chứng tỏ Thái tử sẽ có thể chứng được đạo vô thượng Bồ Đề. Đến lúc ấy năm anh em chúng ta chắc sẽ được phần lợi ích. Suy nghĩ bàn luận như vậy rồi, năm người liền rời bỏ chỗ vị tiên kia cùng đi theo Bồ Tát. Bấy giờ Bồ Tát rời thành Vương Xá cùng với năm vị Bạt Đà La đi từ từ về hướng sông Ni Liên, đến núi Già Ra lên cao trên đỉnh, trải cỏ ngồi dưới một cội cây lớn tư duy. Ở thế gian dù là hàng sa môn hay bà la môn, nếu thân tâm còn buông thả trong tham dục, bị phiền não chi phối nung đốt thì tuy tu khổ hạnh, con đường đến với đạo thật xa vời. Ví như người muốn có lửa, lại dùng khúc cây ẩm đặt trong nước rồi dùng đồ dẫn lửa mà kéo, sắt, người ấy chắc chắn là không thể có lửa được. Cũng giống như thế, những kẻ còn sống trong tham dục, tuy tu khổ hạnh cũng không thể chứng được trí tuệ thù thắng xuất thế gian. Bồ Tát lại nghĩ tiếp, dù là hàng sa môn hay bà la môn ở thế gian, nếu tự chế ngự thân, không tham dục, nhưng trong cảnh giới ấy tâm vẫn còn đắm trước tham luyến thì tuy tu khổ hạnh nhưng con đường đến với đạo vẫn còn xa lắm. Ví như người muốn có lửa lại dùng khúc cây ẩm đặt ở chỗ đất ẩm ướt rồi đem đồ dẫn lửa mà kéo sát người ấy chắc chắn cũng không thể có lửa được. Cũng giống như thế, nếu có người tham ái còn giấy khởi, tâm chưa được tịch tinh thì tuy tu khổ hạnh cũng không thể chứng được trí tuệ thù thắng xuất thế gian. Bồ Tát lại suy nghĩ, trong thế gian dù là hàng sa môn hay bà la môn, nếu thân tâm đã được nhất phục, giữ gìn, lìa bỏ mọi tham dục, diệt trừ các phiền não, luôn giữ tâm tịch tinh tối thượng, tu hành khổ hạnh thì mới có thể chứng được thắng trí xuất thế gian. Cũng giống như người mong muốn có lửa, đem khúc cây khô đặt chỗ đất khô ráo rồi dùng đồ dẫn lửa kéo sắt thì người ấy sẽ có được lửa. Cho nên nếu có người chẳng sống trong sự tham dục, thân tâm luôn tịch tĩnh, siêng năng tu hành khổ hạnh thì người ấy sẽ chứng được trí tuệ xuất thế gian. Đức Phật nói với các vị tỳ kheo. Bấy giờ Bồ Tát ra khỏi núi Già Ra từ từ cất bước đi tới bờ phía đông hồ Ưu Lâu Tần Loa, đứng ở đó có thể trông thấy dòng sông Ni Liên nước trong mát, chảy quần quận lấp lánh một màu trắng xóa, hai bên bờ bằng phẳng, cây cối thẳng hàng đều đặn, các thứ hoa quả tươi tốt thật khả ái. Tiếp theo bờ sông là thôn ấp chạy dài có vẻ trù phú, nhà cửa san sát, dân chúng đông đúc. Lúc ấy Bồ Tát nhẹ bước đến một nơi rộng rãi thoáng mát yên tĩnh, không có gò đồng, không gần cũng không xa phố xá, không cao cũng không thấp, liền suy nghĩ là nay nên dừng lại nơi này, thân tâm dễ được an tịnh, từ xưa đến giờ các vị thánh tu hành hầu hết cũng chọn những nơi như thế này. Bồ Tát lại suy nghĩ tiếp, ta nay đã thị hiện ở cõi đời đầy năm thứ vẩn đục xấu ác. Nhận thấy chúng sinh thấp kém cùng các hàng ngoại đạo luôn chấp trước bảo thủ quan điểm của họ, tu hành khổ hạnh. Do vô minh che lấp mãi mong cầu trong hư vọng, tự làm khổ thân tâm để mong cầu giải thoát. Những người hoặc mang vật dụng đi khất thực, hoặc có người chỉ cần một vốc thực phẩm để đủ sống trong một ngày, hoặc chẳng đi khất thực mà chỉ nhận vật phẩm. do người đem đến bố thí, hoặc có người không thọ nhận của người đem đến cho mà tự mình đi khất thực để cầu giải thoát, hoặc có người chỉ ăn uống cỏ rau rễ lá hoa quả hoặc ngó sen, phân thú vật, nước trái cây, nước vo gạo, cặn dầu, hoặc có người không dùng các thứ như đường cát, sữa bơ, mật ong, rượu ngon, giấm ngọt cùng các loại mỹ vị khác chỉ để cầu giải thoát, hoặc có người đến khất thực một nhà, xong rồi mới đến nhà thứ hai, thứ ba, cho đến nhà thứ bảy, hoặc có kẻ một ngày hay hai ngày. Ăn một lần cho tới nửa tháng, một tháng ăn một lần chỉ để cầu giải thoát, hoặc có kẻ ăn uống mau chậm, nhiều ít tăng giảm tùy theo chăng, hoặc có kẻ chỉ ăn mỗi ngày một nắm thóc, nhiều lắm là 7 nắm thóc. Hoặc có người chỉ ăn mỗi ngày một hạt lúa mạch, một hạt mè, một hạt gạo, hoặc có kẻ chỉ uống nước trong để cầu giải thoát, hoặc có kẻ cho rằng mình được thần chọn, tự nhịn đói mà chết, bảo rằng sẽ được sinh lên cõi trời hay ở cõi người tùy theo ý mình, hoặc có kẻ dùng lông, cánh lông mềm của các loài cầm thú lớn để bệnh đan thành y phục mà mặc, hoặc mặc vỏ cây, hoặc mặc các thứ da trâu, da dê được phủi sạch bện thành tấm, hoặc mặc một áo cho tới 7 lớp áo, hoặc dùng màu đen, màu đỏ để làm y phục, hoặc chẳng mặc y phục, hoặc tay cầm 3 cây gậy đưa lên cao, hoặc sâu các đầu lâu người chết lại thành vòng để cầu giải thoát, hoặc một ngày tắm rửa một lần, tắm rửa 2 lần cho tới 7 lần hoặc chẳng tắm rửa gì cả, hoặc có kẻ dùng cho mực bôi xoa lên người, hoặc trộn phân đất hoặc mang đeo hoa heo bứa, hoặc dùng 5 thứ lửa để nướng đốt thân mình để khói sông vô mũi tự đẩy đọa trên đỉnh núi cao, hai tay giơ cao một chân đứng yên nhìn mặt trời mặt trăng, hoặc nằm trên mé đòn cây, trên gai nhọn, trên phân tro, ngói đá, ván, chảy để cầu giải thoát, hoặc đọc to các ấn úm, âm bà sa, âm tô đà, âm ta bà ha theo các bài chú thuật và đọc tụng kinh vi đà để cầu giải thoát, hoặc nương thờ các vị phạm thiên, đế thích, ma hê thủ la, đột già na la diên, câu ma la ca chiến diên, ma trí lý giả, bát bà tô nhị á thủy na, tỷ sa môn bà lộ na, a lý trí chiên đà la, can tháp bà, a tu la, ca lộ la, ma hầu la giả, dạ xoa, độ ba kiêu bàn trà, chư thiên, quỷ thần để mong được giải thoát, hoặc có người nương tựa đất nước, gió lửa, hư, không, núi sông ao hồ, khe đầm, biển lớn, rừng cây, thảo mộc, mộ mả đường xá, nơi nuôi trâu bò cùng các chốn thị tứ đông đúc, hoặc thờ các thứ đao kiếm bánh xe, giáo dài cùng tất cả binh khí để cầu giải thoát. Những người ngoại đạo đó do sợ hãi cảnh sinh tử nên dốc lòng lìa bỏ, tu hành khổ hạnh. Xét ra, tất cả đều không có lợi ích gì, điều không nên quy ngưỡng lại quy ngưỡng, chẳng phải là việc an lành lại tưởng là an lành. Đức Phật nói với các vị tỳ kheo. Bồ Tát bấy giờ lại suy nghĩ tiếp, ta nay vì muốn hàng phục những kẻ ngoại đạo nên phải thể hiện các việc hy hữu khiến cho chư thiên và mọi người sinh tâm thanh tịnh, lại muốn làm cho những người đang có niềm tin lầm lạc kia biết về tạo nghiệp quả báo, lại muốn thị hiện công đức trí tuệ có đủ thần lực, phân tích các phân vị khác nhau của các pháp tu định, lại muốn thị hiện sức đại dũng mãnh tinh tấn của mình cho nên mới ở tại chốn ấy. Bồ Tát đã ngồi kết giả, thân khẩu ý đều an nhiên tịch tĩnh bất động. Lúc mới bắt đầu nhất tâm, chuyên chú thuần nhất vào một cảnh, chế ngự hơi thở ra vào, thì khí nóng chạy khắp cơ thể, mồ hôi từ dưới nách và trên trán chảy ra ướt đẫm như nước mưa tuôn, nhưng vẫn nhẫn chịu khổ chẳng sinh mệt mỏi, còn khởi lên tâm tinh tấn dũng mãnh. Đức Phật bảo các vị tỳ kheo, khi Bồ Tát chế ngự hơi thở ra vào của mình, bên trong hai thai phát ra âm thanh lớn như đưa gió thổi mạnh vào đáy bể lò rèn, nhẫn chịu nỗi khổ ấy mà không hề biết mệt mỏi, chán nản. Này các tỳ kheo, lúc đó nơi miệng, mũi, tai của ta mọi hơi thở ra vào như dứt hẳn, luồng khí trong người xông lên đỉnh đầu phát ra âm thanh lớn ví như có người khua đao bén xông vào phá hốc não mình, nhận chịu nỗi khổ ấy cũng không biết mệt nhọc, tâm không hề thoái chuyển. Đức Phật bảo các vị tỳ kheo, khi Bồ Tát chế ngự hoàn toàn hơi thở của mình, mọi hơi thở ra vào đều dừng hẳn, luồng khí trong người càng mạnh thêm, tụ lại xoay vần xoáy vào hai bên hông và phát ra âm thanh lớn, ví như người đồ tể dùng dao chọc tiết châu bò, chịu đựng nỗi khổ ấy mà không hề giải đái hay cảm thấy cực nhọc. Đức Phật nói với các vị tỳ kheo, lúc ấy do luồng khí trong thân Bồ Tát chuyển động nên toàn thân Bồ Tát nóng bức khó chịu, ví như một người sức yếu bị ngọn lửa lớn vây ham thiêu đốt thân mình, chịu đựng nỗi khổ ấy nhưng lại tăng thêm tâm dũng mãnh tinh tấn, vẫn chánh niệm suy nghĩ, ta nay an trụ nơi pháp tam muội bất động, ba nghiệp thân khẩu ý đều trụ trong chánh định, thể nhập tứ thiền, xa lìa mọi hỷ lạc, chỉ còn phân biệt chút ít tiếng động nhẹ như gió thổi, ví như hư không phủ khắp vạn vật không thể nào thay đổi. Pháp tu định ấy gọi là Asabana. Bồ Tát lúc đó đã tu khổ hạnh cao nhất như thế. Này các tỳ kheo, Bồ Tát lại khởi lên niệm này, ở thế gian, hàng Sa Môn hay Bà La Môn cho rằng phương pháp nhịn đói chính là khổ. Ta nay muốn hàng phục họ nên mỗi ngày chỉ ăn một hạt lúa mạch. Các tỳ kheo nên biết, xưa kia, trong khoảng thời gian ta chỉ ăn mỗi ngày một hạt lúa mạch, thân thể ta gầy yếu như cây à tư, người chỉ còn da bọc xương như thể ngôi nhà hư nát lộ ra cột, trèo, đòn tay. Xương sống lộ rõ từng đốt như loại cung trúc, hai mắt lom sâu vào như hai hốc nước nhỏ, đỉnh đầu khô héo giống như quả bầu phơi khô. Đất ở chỗ ta ngồi lún sâu xuống giống như dấu chân ngựa dẫm lâu ngày, da rẻ nhăn meo khô nứt như dấu dao cắt cưa vào. Đưa tay phủi bụi thì lông trên thân đều rụng hết, dùng tay xoa bụng thì chạm phải cột xương sống. Rồi ta lại giảm dần chỉ ăn mỗi ngày một hạt gạo cho đến một hạt mẹ, thân thể ta càng gầy gò gấp 10 lần hơn trước, hình xác như thể một vũng mực đen hay đống cho tàn. Người dân trong xóm làng khắp nơi qua lại thấy như vậy đều thở than thương tiếc, cho rằng thái tử họ Thích đã tự làm khổ lấy thân mình. Thân tướng đẹp đẽ khỏe mạnh ngày trước nay còn đâu. Đức Phật nói với các vị tỳ kheo, Bồ Tát trải qua 6 năm khổ hạnh như thế, bốn oai nghi không hề giảm mất. Mùa hạ, nóng bức chẳng tìm đến chỗ mát mẻ, mùa đông giá buốt cũng chẳng hề mong được ấm áp. Mỗi mỏng bu đốt thân cũng không xua, ngồi kiết già thân tâm bất động chẳng chút trâu mày cũng chẳng khát đổ. Đám trẻ chăn trâu bỏ thường đến nhìn xem rồi đùa nghịch dùng cọng cỏ chọc vào lỗ mũi ta, có khi châm vào miệng hay lỗ tai. Lúc đó thân tâm ta luôn bất động, thường được trời, rồng, quỷ thần cúng dường, làm cho 12 lạc xoa trời người an trú trong đạo tam thừa. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn lặp lại ý nghĩa trên nên đọc bài kệ, Bồ Tát vào thời ấy bỏ ngôi đi xuất gia vì lợi ích chúng sinh cố nghĩ tìm phương tiện ta thị hiện coi trực. Sinh trốn diêm phù đề lắm kẻ theo tà kiến phá pháp theo dị đạo kẻ ngu cầu giải thoát tự làm khổ thân tâm dù sợ nhân sinh tử thường mê xa rời quả hoặc ngã vào đống lửa. Tự buông mình đỉnh cao dùng ngũ nhiệt đốt thân bôi cho nhằm tự hủy ngày chỉ ăn chút ít đủ cho mạng sống còn khất thực nơi nhà người chủ vui mình mới nhận dung mạo thoáng buồn tiếc. Chọn ngày chẳng cần ăn hoặc lúc nghe chảy khua hay là tiếng chó sủa liền dừng chẳng hành khất dù gọi cũng không nhận bơ dầu cùng mỹ vị sữa kem, các thứ đường tất cả đều không dùng. Chỉ ăn đồ xấu kém nước gạo cùng tàn dầu. Phân thuốc cùng ngó sen cây cỏ cùng hoa quả chỉ mong được giải thoát hoặc chỉ dùng nước trong hoặc ăn ngày hạt mè hoặc chỉ ăn hạt gạo hoặc nhịn đói mà chết nhằm mong được giải thoát. Hoặc dùng da thú mặc rẻ rách và lông chim vỏ cây bẹn thành đệm bao thứ hoại sắc phục hoặc chỉ mặc một áo cho đến 7 lớp che hoặc để lộ thân mình chỉ mong được giải thoát. Ôi nắm mé cành cây trên gai nhọn cho đất ván, chay cùng đá, ngói để mong cầu giải thoát hoặc thường giơ hai tay hoặc chỉ đứng một chân chải tóc và bới tóc ngắm nhìn theo thái dương. Để mong được giải thoát hoặc thường lệ nhật nguyệt sông biển cùng khe núi cao nguyên nhiều cây rừng để mong được giải thoát chúng ngoại đạo như thế siêng tu khổ chẳng lợi. Chấp trước nghiệp hư vọng bám chặt chưa từng bỏ những kẻ tà kiến ấy chết rơi vào ác đạo ta cũng tu như thế trải qua đến 6 năm thị hiện hàng phục chúng. Dốc tu đại khổ hạnh những kẻ thiếu trí tuệ thấy họ tu khổ tà cho là đúng chánh pháp bèn sinh tâm hoan hỷ cũng vì để giáo hóa nên quyết hành khổ hạnh bèn chọn trốn vắng vẻ. Gia nhập tam muội chế ngự mọi ăn uống ngày ăn hạt gạo. Mẹ mùa lạnh không cầu ấm mùa nóng chẳng cầu mát cũng chẳng xua mỗi mỏng mưa gió không rời chuyển trẻ mục đồng đến thấy. Đùa dùng cọng cỏ châm vào cả hai miệng mũi dùng cây cỏ ngói đá quăng ném vào thân ta cũng chẳng hề lay động đều nhận thọ tất cả thân cũng không túi thấp cũng không sinh mệt mỏi. Các nhổ cùng mọi thứ hế tạp đều trừ dứt chỉ còn xương với da máu thịt đều khô kiệt hình dáng quá gầy yếu như cây A từ ca trụ định A na bà thân tâm thường bất động. Cũng chẳng hưởng thiền lạc mà khởi tâm đại bi vì muôn loài chúng sinh tu hạnh định như vậy do tu pháp định ấy mau chóng đạt Phật đà. Diệt trừ các tà đạo hàng phục các dị thuyết ví như chúng ca giết chẳng tin có giác ngộ đại giác ngộ như thế vô lượng kiếp khó được vì muốn cho bao người vào định A-na-bà. Trong lúc nhập định ấy có 12 lạc xoa chư thiên và chúng nhân trụ trong tam thừa đạo chư thiên cùng long thần luôn cả ngày và đêm cúng dường thân Bồ Tát thể đều phát thệ lớn. Nguyện trụ Na-bà định vì lợi ích muôn loài tâm ấy như hư không.